Chú bé và con mèo rừng. Một La Mã, chú bé. Torben chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Chú rất ham săn bắn. Đàn bồ câu rừng nối đuôi nhau bay suốt ngày phía trên mặt nước hồ xanh biếc và đổ thành hàng trên các cành cây khô ở phía ven khoảng trống rừng. Chú bé ao ước biết mấy dù chỉ có một con bồ câu thôi. Nhưng chú đã uổng công rình chúng suốt mấy giờ liền. Dường như chúng đã tính toán chính xác được khoảng cách có thể bắn hạ của khẩu súng săn cổ lỗ của chú. Và lần nào chúng cũng cất cánh ầm ĩ bay lên, không chịu để cho chú bé kịp tới gần. Cuối cùng có một đàn chim không đông lắm đến đậu rải rác trên những bụi cây bên con suối gần túp lều, nơi chú bé ở. Torben nấp đằng sau lều, thận trọng len lén đến gần chúng. Chú ngắm một con bồ câu đứng tách khỏi đàn và nổ súng. Một khẩu súng khác cũng lên tiếng gần như cùng một lúc, và con chim rơi xuống đất. Torben lao ra nhặt chim, nhưng đúng lúc đó có một chàng trai trẻ cao lớn từ phía sau các bụi cây bước ra và nhặt con chim lên. Ê, Connie, cậu lấy chim của tớ. Chim của cậu ư? Chim của cậu đã bay ra đằng kia kìa. Tớ trông thấy chúng nó đậu ở đây và đã quyết định dùng súng trường bắn hạ một con bồ câu. Sau khi xem xét cẩn thận, họ thấy rằng con bồ câu bị trúng đồng thời một viên đạn súng trường và một viên đạn chì của súng săn. Hai người cùng ngắm bắn một con chim. Cả hai người cùng cười cởi mở một hồi về sự trùng hợp. Mặc dầu ngoài điều đáng cười ra, thì sự trùng hợp ấy cũng có nhiều điều đáng buồn phiền, bởi vì trong cuộc sống ở rừng thiếu cả dự trữ thức ăn lẫn đạn dược. Connie là con trai cả trong một gia đình lớn. Do muốn xây dựng nhà riêng cho nên anh chàng vào ở trong rừng. Hai cô em gái lớn của anh là cô Margaret chín chắn và cô Lou tươi vui đi theo để lo việc nội trợ cho anh. Torben Under bèn đến thăm họ. Chú bé vừa mới qua một trận ốm nặng và cha mẹ chú cho chú vào rừng sống cuộc sống nguyên thủy với hy vọng chú sẽ phần nào được như anh bạn khỏe mạnh của chú. Căn nhà của họ ghép bằng những thân cây không đẽo gọt, không có sàn mái lợp cỏ với những đám cỏ tha hồ phát triển trên đó. Vẻ đơn điệu của những cánh rừng nguyên trinh xung quanh họ chỉ bị phá vỡ bởi một con đường mới đắp gần đấy, dẫn đến một thành phố gần nhất và một hồ nước long lanh giữa bốn bề vách đá, mà bước qua đó thì trông thấy căn nhà của người hàng xóm gần nhất. Cuộc sống của họ trôi đi đơn điệu. Connie thức dậy vào lúc hừng đông, nhóm lò, đánh thức các cô em gái rồi đi cho ngựa ăn, trong khi các cô chuẩn bị bữa ăn sáng. 6 giờ sáng, họ đã ăn xong bữa sáng và Connie đi làm. Khi Margaret nhìn bóng cái cây ngã xuống con suối biết là đã đến giữa trưa, thì Lou đem theo một cái khăn trắng lên một cái sào. Và Connie trông thấy tín hiệu liền ngừng cày đất hoặc cắt cỏ quay trở về. Người lấm lem, mặt mày xém nắng đỏ ửng. Thor, chú thích, cách gọi thân mật cậu bé Torben, người dịch, hết chú thích, đôi khi vắng mặt cả ngày. Buổi tối khi tất cả mọi người lại ngồi vào bàn ăn, thì chú mới từ ngoài hồ hoặc từ một ngọn đồi xa trở về và ngồi vào ăn bữa ăn trưa giống y như bữa sáng hoặc bữa tối, bởi vì bữa ăn cũng đơn điệu chẳng khác gì cuộc sống. Lúc nào cũng là thịt lợn, bánh mì, khoai tây và trà. Và thỉnh thoảng có thêm trứng của chừng một tá gà đẻ sống chen chúc bên cạnh một tàu ngựa nhỏ ghép bằng cây. Họ ít khi ăn thịt săn bởi vì Thor bắn tồi. Còn Connie thì bận làm công việc ở trang trại. Hai La Mã, mèo rừng. Trong rừng có một cây liễu cổ thụ sống cả trăm năm rồi. Tử thần đã khoan dung đối xử với cái cây bằng cách gửi tặng nó 3 điều cảnh cáo trước. Một là nó đã lớn vượt tất cả các chị em nó, hai là các con nó đều đã lớn, và ba là bản thân nó rỗng ở bên trong. Một cơn bão mùa đông đã vặn gãy nó và làm lộ ra một cái bọng cây lớn ở chính nơi đáng lẽ phải là lõi gỗ. Bây giờ cây liễu nằm giữa khoảng trống rừng chan hòa ánh nắng như một cái hang dài bằng gỗ, và một con mèo rừng đến trú ngụ ở đó mong tìm được một chốn nương thân đáng tin cậy cho lũ con tương lai của nó. Đó là một con mèo rừng già nua lại còn gầy guộc nữa, bởi vì năm đó thức ăn không dồi dào đối với lũ mèo rừng. Một bệnh dịch hồi mùa thu đã giết chết lũ thỏ là thức ăn chủ yếu của chúng. Mùa đông có băng đóng đột ngột đã diệt hầu hết tất cả số gà gô. Mùa xuân mưa kéo dài đã làm nước tràn ngập ao hồ, sông suối, đã khiến cho những bàn tay có móng sắt không thể nào bắt nổi cá và ếch nhái. Và con mèo rừng của chúng ta đã phải chịu đựng nhiều đau khổ chẳng thua gì các đồng loại khác của nó. Lũ mèo rừng con yếu đuối là cái gánh nặng ghê gớm đối với con mẹ, làm cho nó hao tốn thời gian đáng lẽ có thể dùng để săn mồi. Thức ăn ưa thích của mèo rừng là thỏ rừng và thỏ nhà. Có 5 mèo rừng mẹ bắt được 50 con thỏ trong một ngày, nhưng năm nay nó chẳng bắt được một con thỏ nào cả. Có một bữa nó tóm được một con sóc ở trong bọng cây liễu. Lần khác thức ăn duy nhất trong một ngày của nó là một con rắn nước thối hoang. Tiếp theo đó là một ngày chẳng được chút gì vào bụng. Và lũ con kêu gào thảm thiết bởi vì mẹ không đủ sữa cho con bú. Một bữa nó trông thấy một con vật màu đen to lớn có cái mùi khó chịu nhưng quen thuộc. Con mèo mẹ nhanh nhẹn nhảy tới êm ru và đã kịp vả một cái vào mũi con vật. Nhưng con nhím đã cúi đầu xuống, phóng cái đuôi lên phía trên. Và mèo rừng mẹ bị bắn trúng hàng chục mũi tên nhọn nhỏ buốt nhói. Mèo rừng dùng răng nhổ những cái lông nhím ra bởi vì nó đã quá quen với các mánh lới của nhím từ nhiều năm trước rồi. Và bây giờ chỉ vì sự bần cùng cay đắng mà nó buộc phải tấn công nhím mà thôi. Trong ngày hôm đó mèo mẹ chẳng bắt được thứ gì khác ngoài lũ nhái. Ngày hôm sau trong lúc đang đi săn mồi một cách vất vả kéo dài, thì mèo rừng nghe thấy một âm thanh vang lên kỳ lạ mà nó chưa từng biết. Nó thận trọng tiến về phía tiếng đó ngược chiều gió thổi và thấy được nhiều mùi mới và một số âm thanh lạ. Âm thanh vang lanh lảnh kia lại nổi lên khi con mèo rừng mẹ đến được một khoảng trống lớn ở rừng. Ở giữa khoảng trống có 2 ngôi nhà của loài chuột xạ hoặc loài hải ly khổng lồ gì đó. Mèo rừng mẹ chưa bao giờ thấy những căn nhà lớn như thế. Nhà ghép bằng thân cây và dựng trên đất khô chứ không ở trong ao. Ở gần những căn nhà ấy có một vài con gà gô đang đi dạo chơi. Nói đúng ra là những con chim giống như lũ gà gô, nhưng lớn hơn và có màu lông khác nhau. Có cả màu cỏ, màu vàng và màu trắng. Mèo rừng xốn xang xúc động. Thức ăn, vô số thức ăn rồi. Và con thú đi săn già liền nép sát người xuống mặt đất. Nó trường ngược trên cỏ. Trong lúc rình mò ranh ma, tinh tế đó, các khuỷu chân nó nhô cao hơn lưng nó. Nó cần phải bắt kỳ được một con trong đám gà gô kia, dù phải trả giá thế nào. Trong cuộc săn này, nó không có quyền phạm một sai sót nhỏ nhặt nào, và phải đem vận dụng mọi mưu mô mánh khóe. Dù phải mất hàng giờ hoặc cả ngày đi nữa, thì vẫn cứ phải tiến đến thật gần để đảm bảo chắc chắn thắng trước khi con chim kịp bay đi. Giữa khu rừng và căn nhà hải ly chỉ có một khoảng cách cả thảy vài bước nhảy, nhưng con mèo rừng đã dành cả giờ đồng hồ để bò trườn qua. Nó cứ bò trườn từ gốc cây đến bụi cây, rồi lại từ thân cây đến bụi cỏ, bụng dán chặt xuống đất, và lũ gà gô không hề nhận ra nó. Chúng cứ tiếp tục kêu cục cục, và con gà to lớn nhất cứ chốc chốc lại cất tiếng gáy vang vang, cái thứ âm thanh mà mèo rừng đã nghe thấy lúc còn ở trong rừng. Đã có lúc lũ gà dường như ngờ ngợ có một mối nguy hiểm nào đó, nhưng sau một hồi chờ đợi lâu lắc thì chúng hết sợ. Bây giờ chúng đã nằm trong tầm cách thích hợp, và mèo rừng toàn thân run lên vì đói, vì lòng ham say săn bắn. Mắt nó nhìn chằm chằm vào một con gà trắng, không phải là đứng ở chỗ gần nhất, nhưng không hiểu sao lại có màu lông lôi cuốn nó nhất. Ngôi nhà Hải Ly dựng lên một nơi quang đãng. Hơi xa có một chút, bắt đầu là những bụi cỏ cao với những gốc cây nhô lên lác đác đó đây. Con chim trắng ghé vào một bụi cỏ, còn con chim đỏ đầu đàn thì bay lên nóc căn nhà Hải Ly và lại cất tiếng gáy. Mèo rừng mẹ lại càng nằm dán xuống mặt đất hơn nữa. Nó nghe trong tiếng gáy của con chim đỏ như có một tín hiệu lo âu nào đó. Nhưng con chim trắng vẫn ở chỗ cũ, bộ lông nó vẫn thấp thoáng trông thấy qua các thân cỏ. Bây giờ trước mặt mèo rừng là một khoảng trống. Con thú đi săn nằm dí xuống đất như một bộ lông thú rỗng tuếch, trường chậm chậm và êm ru đằng sau một gốc cây chẳng cao hơn cái lưng nó mấy tí. Nếu nó đến được cái bụi cỏ đằng kia thì nó sẽ từ đó đến được chỗ con gà trắng và lúc đó nó sẽ nhảy vồ. Bây giờ nó đã ngửi thấy mùi lũ chim, cái mùi ấm áp và mãnh liệt, mùi máu và thịt. Ngửi thấy mùi ấy rồi thì toàn thân nó căng lên, đôi mắt lóe sáng ngời. Lũ gà gô vẫn tiếp tục bới đất và kêu cục cục. Lại có một con gà nữa bay lên mái nhà, nhưng con gà trắng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Con mèo rừng tiến thêm 5 bước trường êm ru nữa, và nó đã đến được đằng sau đám cỏ rậm, mà qua đó thấy rõ những cái lông trắng. Nó ước lượng khoảng cách, giờ dẫm mặt đất, rồi dùng chân sau gạt cành cây khô cản trở và nhảy vồ. Con gà trắng cũng không biết cái chết ập đến như thế nào. Nó chỉ thấy một cái bóng xám bay vút tới, rồi những cái móng nhanh nhẹn và chết người cắm ngập vào thân thể, và những con chim khác vừa kịp nhận ra kẻ thù bay tứ tung. Thế là con mèo rừng đã biến mất với con chim trắng bị cắn chết ngoạm trong hàm răng. Mèo rừng vừa gầm gừ vì bản năng ác thú và vì vui sướng, vừa nhảy vút vào rừng chạy thẳng về nhà. Phút hồi hộp cuối cùng vừa lắng đi trong thân thể con mồi, thì mèo rừng nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề đi tới. Nó nhảy phát lên gốc cây. Những cái cánh gà che mất mắt nó, cho nên nó đặt con gà xuống trước mặt và đè chặt bàn tay lên dưỡng. Tiếng chân bước lại gần, các bụi cây lay động và một chú bé hiện ra. Con mèo rừng già biết rõ và căm thù con người. Nó đã từng quan sát con người trong đêm, theo dõi họ, trốn chạy khỏi họ, và có lần đã bị thương do họ gây cho. Trong phút chốc, mèo rừng và chú bé đã mặt đối mặt nhau. Con thú đi săn gầm lên cốt để báo trước nguy hiểm và gọi đồng loại, rồi ngoạm lấy con gà và nhảy khỏi gốc cây, lẫn trốn vào trong các bụi cây. Từ đây về đến hang ổ của nó chỉ còn chừng 2 dặm, nhưng mèo rừng dừng lại ăn mồi lúc trông thấy khoảng rừng trống chan hòa ánh nắng có cây liễu khổng lồ. Từ cái bọng cây nghe vọng ra những tiếng grừ grừ của lũ mèo con, và một bữa tiệc thịnh soạn đã được bắt đầu. Ba La Mã, căn nhà của mèo rừng. Chú bé Thor vốn lớn lên ở thành phố, lúc đầu không quyết định đi sâu vào trong rừng rậm, đến những nơi không còn nghe thấy tiếng rìu của Corny. Nhưng mỗi ngày chú lại mỗi đánh bạo đi xa hơn và dùng la bàn cùng vị trí mặt trời để định hướng, chứ không dựa vào vết rêu mọc trên thân cây, là thứ dấu hiệu dễ đánh lừa người. Không phải chú muốn săn bắn mà muốn nghiên cứu những con thú hoang. Nhưng nhà tự nhiên học bao giờ cũng kết bạn với nhà đi săn, cho nên chú không rời cây súng. Cư dân dễ thấy duy nhất ở nơi đẳng cây của họ là con ngân thử, sống trong một hốc cây cách lều của họ chừng 100 bước. Buổi sáng nắng ấm, ngân thử thường thích lên nằm trên gốc cây. Nhưng mọi sinh vật sống trong rừng đều cần thường xuyên thận trọng. Ngân thử luôn luôn cảnh giác, và Thor đã mất công vô ích rình bắn nó hoặc rình bắt nó. Cậu biết không? Một buổi sáng Corny nói, có lẽ đã đến lúc chúng ta nếm thịt tươi rồi đấy. Anh ta với cây súng hẹp nòng kiểu cổ của mình và nạp đạn với vẻ thận trọng của một người thiện xạ, rồi mở cửa căn lều và nổ súng. Con ngân thử lộn nhào ra phía sau và nằm yên bất động. Thor chạy đến gần nó và quay trở lại với vẻ đắc thắng, con thú trong tay và kêu to. Cách 120 bước mà bắn trúng đầu này! Corny cố kìm không nở một nụ cười hài lòng, nhưng khóe môi anh ta hơi giật giật và cặp mắt long lanh của anh có vẻ sáng hơn trước. Đó không phải là giết thú để mà giết, bởi vì ngân thử phá hoại cánh đồng. Món thịt thơm tho của nó đủ dùng cho hai bữa ăn ngon. Ngoài ra Corny còn chỉ cho Thor cách chế biến bộ lông thú nữa. Thoạt đầu anh ngâm bộ da lông trong tro bếp 24 giờ để cho tất cả lông mao đều rụng hết đi. Sau đó ngâm 3 ngày trong nước xà bông và lấy tay vò cho đến khi được một tấm da trắng khô ráo. Thor thường đi lang thang trong rừng rất xa. Chú bé đi tìm những câu chuyện phiêu lưu, nhưng chúng luôn luôn khiến cho chú bị bất ngờ, bất kể chú đuổi theo chúng như thế nào cũng mặc. Nhiều ngày hoàn toàn vô vị, nhiều ngày khác lại đầy rẫy chuyện ly kỳ. Nhưng cũng chính sự bất ngờ đã khiến cho việc đi săn trở nên đặc sắc và tuyệt diệu. Một lần Thor vượt qua một quả đồi và tới một bãi cỏ trống có thân cây liễu khổng lồ đổ. Thân cây to lớn làm chú bé ngạc nhiên. Chú đi tiếp về phía cái hồ mà chú thấy cách đó không xa và vừa đi được vài bước thì bỗng giật mình vì đột nhiên trông thấy trên cây thông có một con vật đen xì to lớn cách mặt đất đến 30 phút. Chú thích, ước chừng 9 mét, người dịch, hết chú thích. Gấu. Thế là cuối cùng đã có dịp thử thách lòng can đảm và sức mạnh của chú, điều mà chú đã mong đợi suốt cả mùa hè. Trong những năm gần đây, chú bé đã nhiều lần thử tưởng tượng ra mình sẽ hành động thế nào nếu như mình gặp gấu. Thor đứng yên tại chỗ. Chú thò tay phải vào túi áo, móc lấy vài viên đạn chì lớn nạp vào khẩu súng, chồng lên trên những viên chì nhỏ đã nạp từ trước, và ấn cái nùi vào trong nòng súng để cho đạn chì khỏi rơi ra. Con gấu không động đậy. Chú bé không thể trông thấy đầu nó, nhưng chú ngắm nó thật cẩn thận. Thực ra nó không to mấy. Đúng thế, nó chỉ là một con gấu bé nhỏ, và thậm chí rất bé nữa là khác. Một con gấu con bé xíu. Như vậy là ở gần đâu đây có con gấu mẹ. Thor sợ hãi nhìn quanh nhưng không thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ có gấu mẹ, nên chú bé nâng súng lên và bắn. Chú bé ngạc nhiên thấy con vật rơi xuống đất và đã bị giết chết tươi. Đó hoàn toàn không phải là một con gấu, mà là một con nhím lớn. Chú bé nhìn ngắm nó với vẻ kinh ngạc và hối tiếc vì chú không có ý định giết chết một sinh vật vô hại. Trên cái mõm ngộ nghĩnh của con nhím có 2-3 vết xước dài, chứng tỏ rằng Thor không phải là kẻ thù duy nhất của nó. Vừa định bỏ đi thì chú bé trông thấy 5 vết máu trên chiếc quần dài của mình. Và bây giờ chú mới nhận ra rằng lông nhọn của con vật đã làm cho tay chú bị toạc rách. Lu đã quở mắng Thor sau khi biết chú bé để con nhím lại trong rừng. Còn phải lấy bộ da thú để làm một cái khăn choàng mùa đông. Một lần khác, Thor vào rừng không mang theo súng vì chỉ định đi gần gần quanh nơi đốn gỗ để kiếm vài thứ cây thích thú. Nơi này chú đã nhận biết được qua cây du bị đốn hạ. Đột nhiên chú bé nghe thấy một tiếng động lạ, rồi chú thấy có một vật gì đó chuyển động trên một thân cây. Chú gạt các cành cây ra và trông thấy rõ ràng đầu và đuôi của một con mèo rừng lớn. Nó cũng nhận ra chú bé và gầm gừ, đôi mắt nảy lửa. Trên thân cây dưới bàn chân nó là một con chim trắng, mà sau khi nhìn kỹ thì chú bé nhận ra là một trong những con gà quý báu của nhà mình. Thor thấy con thú mới hung dữ và tàn bạo xiết bao. Chú bé căm ghét nó. Chú nghiến răng lại, tiếc rằng không có sẵn khẩu súng đúng lúc gặp con mồi chưa từng thấy này. Ngoài ra chú cũng thấy sợ và cứ đứng ngây ra không biết phải làm gì nữa. Con mèo rừng gầm gừ to hơn. Nó đập đuôi một cách hung dữ rồi ngoạm lấy con mồi và nhảy qua thân cây và biến mất vào trong rừng rậm. Mùa hè có mưa và chàng đi săn trẻ tuổi nhiều lần nhận thấy trên mặt đất ẩm những dấu vết mà chú không hề trông thấy khi trời khô ráo. Có lần chú trông thấy trong rừng có những vết chân như dấu chân heo. Chú đã theo các vết chân chẳng khó khăn gì bởi vì có lẽ con heo mới đi qua đây không lâu và tất cả những vết chân còn lại đều bị cơn mưa rào buổi sáng rửa sạch hết cả. Sau khi đi được nửa dặm, chú bé tới một khe mương và nhận thấy có những vết chấm trắng ở một bên khe. Cặp mắt tinh tường của chú bé đã phân biệt hình dáng con hươu Dama và đốm hoa của nó, nhìn chú bé bằng cặp mắt tò mò. Mặc dù chú bé đi tới đây theo dấu chân của chúng, nhưng điều khám phá được cũng làm cho chú rất ngạc nhiên. Chú nhìn chằm chằm vào chúng, mồm há hốc. Con hươu mẹ quay lại, hất cái đuôi trắng của nó lên báo động, rồi cùng với con hươu con nhẹ nhàng nhảy đi. Nó bay qua một cái cây bị gió vặn gãy chẳng chút khó khăn, và luồn bên dưới những cành cây thấp nhanh nhẹn như mèo. Không còn có thể gặp lại chúng để mà bắn, mặc dù chú bé vẫn thường xuyên gặp các vết chân của chúng. Chú không lần nào thấy đồng thời cả hai mẹ con hươu Dama, nhưng có một lần bắt gặp một mình con hươu mẹ. Nó đánh hơi mặt đất y như tìm kiếm một cái gì đó và ra vẻ lo lắng, bồn chồn. Thor nhớ lại mánh khóe mà Connie đã dạy chú. Chú thận trọng cúi xuống bứt một lá cỏ rộng bản đặt vào giữa hai ngón tay và thổi vào cái kèn tự tạo đó. Tiếng kèn lá nghe giống như tiếng kêu be be rời rạc của hươu con gọi mẹ. Tuy con hươu Dama đã ở cách đó khá xa, nó vẫn phi nước đại về phía Thor. Chú bé vớ lấy cây súng chuẩn bị bắn chết nó, nhưng nó đã kịp quay đầu nhận ra chú bé và đứng dừng lại. Lông gáy nó hơi dựng đứng lên. Nó khịt phì phì và nhìn chú bé vẻ dò hỏi. Cái nhìn của cặp mắt to hiền lành làm xốn sang trái tim chú bé và giữ tay chú lại. Con hươu thận trọng tiến lại gần hơn, hít mạnh không khí, và sau khi hiểu ra là có kẻ thù nguy hiểm đang đứng trước mắt nó, thì nó liền nhảy ào vào phía sau một thân cây, và chạy mất trước khi chú bé kịp qua cơn xúc động. Con vật khốn khổ. Thor nghĩ thầm, chắc hẳn nó đã bị mất đứa con. Chú bé lại trông thấy con mèo rừng ở trong rừng một lần nữa. Nửa giờ sau khi bắt gặp con hươu Dama mẹ đơn côi, chú bé đi qua một dãy đồi dài nằm cách túp lều của chú khoảng vài dặm về phía bắc. Chú bé đã đi qua khoảng rừng trống có cây liễu đổ, thì đột nhiên thấy trước mắt hiện ra một con mèo con to lớn có cái đuôi cụt ngủn, cứ nhìn trừng trừng vào chú với vẻ ác cảm. Chú nâng khẩu súng lên vai theo thói quen, nhưng con mèo con chỉ hơi nghiêng đầu sang bên và vẫn tiếp tục quan sát chú bé một cách không e sợ gì cả. Trong lúc đó, một con mèo con thứ hai mà từ trước chú không để ý bắt đầu nô vờn với con thứ nhất. Nó lấy tay đập đập vào đuôi con kia như muốn yêu cầu con này ve vẫy cái đuôi. Khi trông thấy lũ mèo nhảy nhót vui vẻ, Thor hoàn toàn quên khuấy khẩu súng. Nhưng chú chợt nhớ lại ngay kẻ thù cũ. Chú sắp sửa nâng súng lên thì bỗng giật mình vì một tiếng gầm gừ lớn và trông thấy ở cách mình 10 phút. Chú thích, chừng 3 mét, người dịch, hết chú thích. Có một con mèo rừng già to lớn và hung dữ như một con hổ cái. Bây giờ mà bắn vào một trong các con mèo con thì thật là ngu xuẩn. Chú bé hồi hộp nhồi một viên đạn chì lớn vào nòng súng, trong lúc tai vẫn lắng nghe tiếng gầm gừ gây gỗ, lúc dội lên lúc lặng đi. Nhưng trước khi chú bé kịp ngắm bắn, thì con mèo rừng đã ngoạm lấy một vật gì đó ở dưới chân nó. Chú bé đã nhìn ra những chấm trắng trên bộ lông sậm màu. Đó là cái xác đã hết thở của con hươu Dama con. Sau đó con mèo rừng cùng với lũ con biến mất vào rừng rậm. Chú bé không gặp lại con mèo rừng nữa, cho đến khi cả người và vật lại đối diện nhau một mất một còn. 4 La Mã, nỗi đe dọa của rừng sâu. Một tháng rưỡi trôi qua, một buổi sáng Corny làm cho cậu bạn và hai cô em gái ngạc nhiên về thái độ lặng thinh bất thường của anh. Bộ mặt đỏ ửng của anh nghiêm nghị lạ lùng, và trái với lệ thường, anh hoàn toàn không ca hát trong lúc cắm cúi làm việc nữa. Thor và Connie cùng ngủ trên một cái đệm cỏ đặt ở góc căn phòng lớn. Và ban đêm chú bé đã nhiều lần thức giấc vì anh bạn lớn cứ rên rỉ và trằn trọc trong giấc mê. Buổi sáng, Connie thức dậy như mọi khi và đi cho ngựa ăn, nhưng rồi đi nằm trở lại trong khi các cô em gái chuẩn bị bữa sáng. Sau đó anh cố gắng gượng đi làm, nhưng quay trở về sớm hơn thường lệ. Toàn thân run rẩy. Mặc dầu thời tiết mùa hè nóng nực, nhưng anh không thể nào làm cho hết rét được. Vài giờ sau, anh bắt đầu sốt nóng dữ dội. Bây giờ mọi người đã hiểu rằng Connie mắc bệnh sốt rét rừng đáng sợ. Macat đi hái lá sắc thuốc cho anh uống, nhưng sự săn sóc của cô không ngăn cản được tình trạng sức khỏe mỗi ngày một kém đi của anh. Sau 10 ngày anh gầy rộc hẳn đi và hoàn toàn không thể làm việc được nữa. Cuối cùng người bệnh cảm thấy cơn sốt tạm lui, bèn nói: "Các em biết đấy, anh kiệt sức rồi. Tốt hơn là anh quay về nhà. Hôm nay anh thấy người khá và có thể điều khiển được ngựa, dù cho chỉ đi nổi nửa đoạn đường. Còn khi nào anh thấy ốm quá thì anh sẽ nằm dài trong xe, để cho lũ ngựa tự kéo anh đi. Sau một tuần lễ mẹ sẽ chăm cho anh khỏi bệnh. Nếu không đủ thực phẩm thì các em hãy đi xuồng đến nhà Ellerton mà mượn tạm ông ấy nhé." Và thế là các cô gái thắng ngựa xếp cỏ khô vào xe và Connie xanh lét, ốm yếu từ biệt các em ngồi trên chiếc xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh. Những người ở lại cảm thấy mình như những con người đến một hòn đảo hoang vu. Chưa đến 2 ngày sau, cả 3 người, Macat, Lou và Thor đều bị cơn bệnh sốt rét rừng còn nặng hơn nữa, đánh quỵ. Với Connie thì cứ mỗi ngày qua đi là lại gần đến hơn những ngày tươi đẹp. Nhưng 3 người bệnh mới thì hoàn toàn chẳng biết có những ngày đó, và trong nhà bắt đầu là cảnh u sầu hoàn toàn. Đã hết 7 ngày và Macat nằm liệt giường, còn Lou thì yếu đến nỗi không đủ sức lê từ phòng này sang phòng khác. Lu là một cô gái can đảm có tính hài hước, cố giữ vững tinh thần những người bệnh. Nhưng cô gầy guộc và hốc hác đến nỗi những câu nói đùa vui vẻ của cô phảng phất vẻ khủng khiếp. Thor tuy cũng ốm đau và yếu ớt, nhưng cương nghị hơn hai người kia, và hàng ngày vẫn chuẩn bị nấu bữa ăn đạm bạc cho mọi người. Chú chỉ cho mọi người ăn một bữa trong mỗi ngày, bởi vì họ ăn không thấy ngon miệng. Hơn thế, họ còn lấy làm vui mừng về chuyện này, bởi vì thực phẩm còn quá ít, mà Corny thì đáng lẽ phải trở lại sau một tuần lễ rồi. Chẳng bao lâu chỉ còn một mình Thor là đủ sức ngồi dậy khỏi chỗ nằm. Một buổi sáng chú bé lê bước đến chỗ để mẫu mỡ lợn thường ngày, thì chú kinh ngạc thấy rằng mẫu mỡ mà chú đã cất cẩn thận đã biến mất rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có một con thú rừng nào đó đánh cắp miếng mỡ cất trong thùng đằng sau túp lều để che giấu lũ ruồi. Bây giờ trong lều chỉ còn có trà và bột mì. Thor lo âu. Đột nhiên tia mắt của chú dừng lại chỗ lũ gà ở tàu ngựa. Nhưng ăn thua gì với chúng cơ chứ? Bây giờ chú bé yếu ớt đến nỗi, đối với chú bắt gà cũng khó chẳng kém gì bắt hươu hay bắt diều hâu. Đột nhiên chú nhớ đến khẩu súng. Chú hạ ngay được một con gà béo mập. Chú nấu tất cả lên và món súp này là món ăn thực sự ngon miệng đầu tiên mà họ được ăn. Nhờ con gà này họ giữ vững được 3 ngày nặng nề, và khi họ ăn hết sạch thì Thor lại vớ lấy cây súng. Bây giờ chú cảm thấy súng đã nặng hơn trước. Chú lê bước đến chỗ kho chứa nhưng người run lẩy bẩy vì sức yếu đến nỗi bắn trượt mấy phát mới hạ được con gà. Bây giờ chú chỉ còn 3 phát đạn. Thor ngạc nhiên khi trông thấy cả thảy có 4 con gà, trong khi trước đây ở đó có tới trên 20 con vẫn đi kiếm ăn. 3 ngày sau chú bé lại bắn gà và tìm thấy chỉ còn một con gà duy nhất mà chú phải dùng đến viên đạn cuối cùng mới hạ được. Cuộc sống của họ bây giờ đã trở thành bi đát liên tục và đơn điệu. Buổi sáng, lúc chú còn thấy người kha khá một chút, thì chú đi chuẩn bị một ít thức ăn cho mình và các cô gái ốm, và chuẩn bị cho cơn sốt ban đêm bằng cách đặt sẵn một xô nước uống ở phía đầu chiếc nệm của mình. Khoảng 1 giờ chiều, chính xác một cách khủng khiếp, chú bắt đầu cơn rét run người. Chú bé toàn thân run lẩy bẩy, răng đánh lợp cợp, và chú thấy rét từ trong xương rét ra ngoài da. Không cái gì làm cho chú ấm người lên được, cả lửa cũng dường như mất hiệu lực rồi. Không còn làm nổi việc gì nữa mà chỉ có nằm bẹp, run như cầy sấy và chờ đợi cái lạnh cóng chậm chạp hành hạ. Cứ như thế cho đến 6 giờ chiều. Kèm theo cái rét là cảm giác buồn nôn ghê gớm. Đến 7 hoặc 8 giờ tối là lúc thay đổi trạng thái. Cơn sốt dữ dội bắt đầu và chẳng có thứ băng đá nào làm cho chú mát người đi được. Nước, nước, chú chẳng cần thứ gì khác ngoài nước cả. Và chú cứ uống liên tục. Mãi đến gần sáng chú mới thiếp đi trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. Nếu không đủ thực phẩm thì hãy đi xuồng đến nhà Ellerton. Trước khi ra đi, Connie đã khuyên như thế. Nhưng ai đi được trên chiếc xuồng ấy cơ chứ? Bây giờ họ chỉ đứng cách cái chết đói có một nửa con gà nữa mà thôi. Còn Connie thì vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Nỗi thống khổ này thế là đã kéo dài 3 tuần lễ lê thê vô tận. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có điều mỗi ngày lại một thêm xấu đi hơn trước một chút. Chỉ thêm vài ngày nữa thôi là chú bé cũng sẽ nằm liệt giường. Lúc đó rồi sẽ ra sao? Cả 3 người đều thất vọng ê chề. Người nào cũng lo lắng nghĩ thầm. Rốt cuộc khi nào Connie mới quay trở lại nhỉ? Năm La Mã, ngôi nhà của chú bé. Cả buổi sáng ngày hôm đó, khi họ sắp ăn hết con gà cuối cùng, Thor cố gượng lê bước xách ba xô nước chuẩn bị sẵn. Cơn rét đã đến sớm hơn thường lệ và cơn nóng cũng ác liệt hơn mọi khi. Chú bé uống nước thường xuyên hơn và nhiều hơn. Buổi chiều, chiếc xô đựng nước đặt ở phía trên chỗ nằm của chú còn đầy tới miệng. Thế mà đến 2 giờ sáng, khi chú bé lui cơn sốt và ngủ thiếp đi, thì xô đã không còn dính một giọt nước nào. Tờ mờ sáng, chú bé thức giấc vì một tiếng động kỳ lạ ở gần đó. Đó là tiếng nước rõ tí tách. Chú quay đầu lại và trông thấy gần như ở sát mặt mình hai con mắt sáng quắc. Một con thú rừng to lớn nào đó đang uống nước ở chiếc xô đặt ở bên chỗ nằm của chú. Thor sợ hãi nhìn con thú, sau đó chú nhắm mắt lại, cố tin rằng mình đang ngủ và nằm mơ thấy nước Ấn Độ và con hổ đi tới đầu giường của mình. Nhưng tiếng nước tí tách vẫn nổi lên. Chú bé nhõm đầu lên nhìn. Đúng, con thú vẫn còn ở đó. Chú cố kêu lên, từ cổ họng chú chỉ bật ra một tiếng khò khè yếu ớt. Cái đầu lông thú to lớn khẽ lắc, hai con mắt sáng lóe lên. Một tiếng khịch khịch phát ra, rồi con thú lạ bước lùi trên bốn chân và đi qua căn phòng đến dưới gầm bàn. Bây giờ Thor đã tỉnh ngủ hẳn. Chú cố chống khuỷu tay nhổm lên và kêu lên yếu ớt. Xuy! Những con mắt rực lửa lại ló ra và từ dưới gầm bàn. Và sau đó là cả một bộ mặt xám. Con thú bước bình tĩnh về phía tường nhà, chui qua cái lỗ đổ khoai tây và biến mất. Con gì đó nhỉ? Chú bé ốm, mãi mới đoán ra được. Rõ ràng đó là một con thú ăn thịt nguy hiểm nào đó. Lòng can đảm đã từ bỏ chú mất rồi. Chú run run vì sợ hãi, vì ý thức được sự bất lực của mình. Và lúc thì chú thiếp đi trong cơn mộng mị hải hùng, lúc lại choàng tỉnh và nhìn đăm đăm vào trong bóng tối để tìm kiếm cặp mắt đáng sợ cùng với cái bóng xám bí mật. Suốt cả đêm trôi qua như thế, và đến sáng thì chú bé hầu như tin chắc rằng ban đêm chú đã mê sảng. Nhưng dù sao chú cũng cố lấy những cây củi bịt kín lỗ thủng ở tường lại. Cả ba người đều không muốn ăn, thế mà họ vẫn phải kiềm chế ăn bởi vì họ chỉ còn lại cả thảy nửa con gà. Và Connie thì chắc hẳn đã tưởng là họ đi được đến nhà Ellerton và có đủ mọi thứ dự trữ cần thiết. Đến đêm sau, khi chú bé Thor mệt lử vì cơn sốt hành hạ vừa thiêu thiêu ngủ, thì một tiếng động trong phòng nghe như tiếng xương rau ráo làm cho chú thức giấc. Chú nhìn kỹ và thấy mờ mờ hình thù một con thú to lớn đang ngồi trên bàn. Thor kêu lên và nhặt chiếc giày cố ném vào nó. Con thú nhẹ nhàng nhảy khỏi bàn và chui qua cái lỗ hổng này đã lại mở toang toác rồi. Bây giờ thì chú bé biết không phải là mình mê ngủ. Cả các cô gái cũng tin lời chú bởi vì họ không những nghe thấy tiếng con thú mà cả chỗ thịt gà còn lại, phần thức ăn cuối cùng của họ, cũng đã mất tiêu rồi. Chú bé Thor khốn khổ hầu như nằm liệt giường suốt cả ngày. Nhưng nỗi lo lắng cho các cô gái ốm buộc chú phải gắng ngồi dậy. Chú lăn ra bờ suối hái một ít quả rừng và mang về nhà. Sau đó chú chuẩn bị những việc thông thường chống chọi lại cơn sốt rét. Và thêm vào đó một việc nữa, để sẵn bên cạnh chỗ nằm của mình một cây đóm, vài que diêm và một chiếc đinh ba cũ, thứ vũ khí duy nhất còn lại trong tay chú, bởi vì khẩu súng hết đạn đã trở thành vô dụng. Chú biết rằng con thú sẽ quay trở lại và quay lại với cái bụng đói. Nó sẽ không tìm được thức ăn. Thế thì có gì đơn giản hơn là vồ lấy con mồi sống đang nằm bất lực trước mặt nó. Và trước mắt Thor đã hiện lên những cái chân thẫm thượt của con hươu con bị ngoạm chặt trong những hàm răng hung bạo nhất ấy. Chú bé lại lấy củi bịt kín lỗ hổng, cố bịt thật chắc, và đêm ấy đã trôi qua yên tĩnh. Kẻ thăm viếng hung dữ không xuất hiện. Ngày hôm sau họ ăn chè bột quả và phải rút bớt củi ở chiến lũy ra để nấu chè. Lu cố nói đùa rằng cô ta tin chắc rằng người nhẹ bổng đủ để cất cánh bay. Nhưng khi cô ta muốn đứng dậy thì lại không sao ngồi dậy được. Gần hết đêm thì Thor đột nhiên thức giấc vì tiếng lưỡi liếm nước. Và chú nhìn thấy trên cái nền cửa sổ mờ mờ sáng những con mắt đỏ rực. Một cái đầu to tướng và một cái bóng xám. Thor thu hết sức lực để nạt một tiếng hùng dũng, nhưng chỉ được một tiếng thều thào. Chú từ từ ngồi lên và gọi. Lu, Market, mèo rừng, con mèo rừng lại đến. Bọn mình chẳng thể giúp gì được cậu đâu. Các cô gái trả lời. Suy. Thor lại cố dọa cho con thú sợ. Con mèo rừng nhảy trên bàn đến gần cửa sổ và dừng lại, gầm gừ nhìn khẩu súng vô dụng. Lúc nó nhảy tới chỗ cửa sổ, Thor đã tưởng là nó sẽ đập vỡ cửa kính và chuồn ra ngoài. Nhưng nó đã quay ngay trở lại và dương cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào chú bé. Thor từ từ đứng lên. Chú hiểu rằng đã đến lúc giết chết con thú hay để con thú giết chết mình. Chú lấy diêm đánh lửa và đốt cây đóm. Tay trái chú giơ cao cây đóm cháy, còn tay phải giơ chiếc đinh ba như tựa vào một cây nạn vậy. Con thú lớn ở trên bàn hơi nhổm người lên chuẩn bị nhảy vồ. Cặp mắt nó lóe lên những tia đỏ rực dưới ánh sáng từ cây đóm rọi tới. Cái đuôi cụp lủng cứ quất qua quất lại, còn tiếng gầm gừ thì cứ mỗi lúc một to hơn và cao hơn. Đôi chân Thor run lẩy bẩy, nhưng chú giơ cao chiếc đinh ba lên và lay động nó một cách yếu ớt. Đúng lúc đó con mèo rừng nhảy, nhưng không nhảy vồ chú bé như chú tưởng lúc đầu. Ngọn lửa và lòng can đảm của chú bé đã làm nó sợ, và nó nhảy qua đầu chú bé để ẩn nấp vào bên dưới chỗ nằm của chú. Nhưng đó chỉ là giây phút tạm ngưng chiến. Thor dắt cây đóm vào một khúc cây và cả hai tay cầm lấy chiếc đinh ba. Sắp sửa là cuộc chiến đấu sống chết chứ không phải chỉ để kiếm miếng ăn. Chú biết rõ như thế. Các cô gái kêu thét lên sợ hãi. Thor chỉ trông thấy những con mắt sáng quắc ở bên dưới tấm nệm, nghe thấy tiếng gầm gừ mỗi lúc một to của con thú. Chú thu thập toàn bộ ý chí, lấy hết sức đâm một nhát đinh ba. Đinh ba xiên vào một vật gì mềm mềm và có tiếng gào rú rùng rợn vang lên. Chú bé dùng sức nặng toàn thân đè xuống chiếc đinh ba. Con mèo rừng cố chồm lên chú. Chú bé nghe rõ tiếng răng nó cắn và tiếng móng nó cào vào cái cán đinh ba. Và cảm giác thấy tay mình đã cố gắng hết sức, nhưng con mèo vẫn cứ tiến mỗi lúc một lại gần mình hơn. Những cái móng sắc của nó đã vươn gần tới chỗ chú bé. Chú biết rằng chẳng bao lâu mình sẽ kiệt sức, cho nên lại đè lên chiếc đinh ba bằng tất cả chỗ sức tàn còn lại. Con mèo rừng giãy giụa, gầm gào và nghe thấy một tiếng rắc. Cái cán đinh ba bị mục đã gãy. Con thú siêu vẹo lao vào chú bé, chạy phóng ngang qua, thậm chí không chạm được vào người chú nữa. Rồi luồn qua lỗ hổng và biến mất vĩnh viễn. Thor ngã vật xuống nệm và ngất đi. Không biết chú bé nằm như thế bao lâu, nhưng khi mặt trời đã lên cao thì một giọng nói oang oang vui vẻ mới lôi chú ra khỏi trạng thái mê man. Này, cả nhà đâu hết rồi? Chết cả rồi hay sao thế? Lu, Thor, Market. Thor không đủ sức để trả lời. Nhưng chú nghe rõ tiếng móng ngựa gõ trên sân và tiếng chân bước nặng nề. Một bàn tay đẩy mạnh cái cánh cửa ra, và Corny bước vào, khỏe mạnh, đẹp đẽ.
Chết rồi sao?
Anh lo lắng hỏi.
Ai chết rồi? Các em ở đâu? Tho!
Và sau đó là
ai chết? Lu hay Macat?
Corny! Corny! Chú bé nằm trên nệm nói yếu ớt.
Các cô ấy ở trong nhà kia kìa, rất yếu, chúng tôi chẳng còn gì ăn.
Tôi mới ngu xuẩn làm sao chứ?
Corny buồn phiền kêu lên.
Tôi cứ nghĩ rằng các cậu đã đến nhà Ellerton và mượn được thực phẩm chứ.
Bọn mình không thể nào đi nổi, Corny. Cậu vừa đi xong là cả ba đứa mình quỵ luôn. Sau đó lại có con mèo rừng đến và cuỗm hết đám gà cùng mọi thứ có trong nhà đi.
Ái chà, cậu đã thanh toán sòng phẳng với nó rồi đây.
Corny vừa nhận xét vừa trỏ vào những vết máu mất hút bên dưới những khúc củi ở góc nhà. Chẳng bao lâu thức ăn ngon, sự chăm sóc và thuốc men đã giúp cho cả ba người đứng lên đi lại được. Hai tháng sau, khi thấy các cô gái cần đóng một cái thùng gỗ mới, Thor bèn nói.
Mình biết chỗ có một cây liễu rỗng ruột to như cái thùng ấy.
Thor cùng đi với Corny vào khoảng rừng trống, và khi cưa xong một khúc cây cần thiết để làm thùng, thì họ trông thấy ở cuối bọng cây những cái xác đã chết khô của hai con mèo rừng con nằm bên cạnh xác con mèo mẹ có một đoạn đinh ba gãy còn nhô ra bên cạnh sườn.